Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 15 tháng 2 2016. Thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN khai mạc với trọng tâm là Biển Đông và thương mại. Nhật Bản dự kiến nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục tấn công lực lượng người Kurdistan tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc viễn cảnh chấm dứt khủng hoảng Syria thêm xa vời. Kính thưa quý vị, Thượng đỉnh Mỹ ASEAN mở ra trong hai ngày 15 và 16 khai mạc hôm nay tại Sunnylands, bang California, miền Tây Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama tiếp đón 10 lãnh đạo của Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại khu nghỉ dưỡng Rancho Mirage. Đây chính là nơi mà năm 2013 Tổng thống Barack Obama đã tiếp ông Tập Cận Bình khi ông này vừa được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch Trung Quốc. Theo các nhà quan sát thì việc chọn đúng địa điểm nghỉ dưỡng Rancho Mirage cho thấy Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ với các nước ASEAN để làm đối trọng với Bắc Kinh. Trong bối cảnh nhiều thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, một số tiếng nói cho rằng Biển Đông sẽ là một trong hai trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Sunnylands. Tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama là ông Ben Rhodes đã nhấn mạnh đến lập trường rất rõ ràng của Mỹ, đó là Hoa Kỳ sẽ ngồi vào bàn để cùng tham gia vào các hoạt động trong vùng châu Á-Thái Bình Dương trong những thập niên tới, từ trong nguyên văn. Vẫn theo quan chức này, tại thượng đỉnh Sunnylands, Tổng thống Obama sẽ gửi một thông điệp rất rõ ràng đến Bắc Kinh để kêu gọi tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết trong hòa bình. Hồ sơ Biển Đông, quyền tự do hàng hải và an ninh biển sẽ được Mỹ cùng 10 thành viên ASEAN thảo luận vào ngày mai. Giới phân tích nêu lên câu hỏi liệu các bên sẽ có mạnh mẽ đưa vấn đề Biển Đông vào bản thông cáo chung kết thúc hội nghị Mỹ-ASEAN hay không, bởi vì Trung Quốc gia tăng áp lực lên một số thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á như Lào và Campuchia để không ra được tuyên bố chung kết thúc hội nghị. Điều này đã từng xảy ra ở thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Phnom Penh hồi năm 2012. Trong ngày họp đầu tiên hôm nay, Mỹ và ASEAN tập trung vào vế thương mại và kinh tế. Nhiều thành viên của ASEAN như Việt Nam, Singapore, Brunei và Malaysia tham gia Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Còn tại bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng dọa phóng thêm vệ tinh. Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, KCNA vào hôm nay, ông Kim Jong-un đã đưa ra lời khuyến khích nói trên nhân lễ chiêu đãi để khen thưởng các nhà khoa học.
Theo hãng tin Pháp AFP trích dẫn KCNA, thì Kim Jong-un đã khuyến khích các nhà khoa học sử dụng vụ phóng thành công vừa qua như một bệ phóng cho những mục tiêu cao hơn và phóng nhiều vệ tinh hơn nữa, hết lời dẫn. Bắc Triều Tiên, theo Kim Jong-un, đang trải qua một tình thế phức tạp, bị các thế lực thù địch ở nước ngoài tìm cách bóp nghẹt. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì hỏa tiễn ba tầng phóng lên hôm mùng 7 vừa qua đã đưa lên quỹ đạo một vật thể, nhưng không chắc đó là một vệ tinh có khả năng hoạt động. Còn tại Hàn Quốc hôm nay, một nghị sĩ tên tuổi của đảng cầm quyền đề nghị Seoul phải trang bị vũ khí răn đe hạt nhân trước mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, nghị sĩ Won Yoo-cheol, chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng cầm quyền, cho rằng đã đến lúc vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ phải được triển khai trở lại tại Hàn Quốc và Seoul cũng phải có vũ khí hạt nhân riêng của mình. Hoa Kỳ đã rút vũ khí hạt nhân chiến thuật ra khỏi Hàn Quốc từ cuối năm 1991, nhưng nước này vẫn được chiếc ô hạt nhân của Mỹ che chở. Nghị sĩ Won nhấn mạnh là không thể lúc nào cũng đi mượn ô của người hàng xóm mỗi khi trời mưa. Về phần dư luận Hàn Quốc, thì số người muốn quốc gia này có vũ khí hạt nhân vẫn là thiểu số, nhưng cứ sau mỗi lần thử nghiệm của Bắc Triều Tiên, thì số lượng lại tăng lên.
Một lần nữa Trung Quốc lại phản ứng dữ dội về dự định triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc.
Sau vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa tầm xa trá hình hôm 7 tháng 2 vừa qua, Washington và Seoul thông báo tuần này sẽ thảo luận cụ thể việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa có tên gọi là TAAT trên lãnh thổ Hàn Quốc. Đề cập đến chủ đề trên, hôm nay phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh đã tuyên bố xin trích. Chúng tôi kiên quyết phản đối ý đồ của các nước liên quan làm tổn hại đến lợi ích chiến lược và an ninh của Trung Quốc. Ông nói tiếp là Trung Quốc vô cùng quan ngại nếu hệ thống lá chắn tên lửa TAAD được triển khai trên bán đảo Triều Tiên, nhất là khi mà tầm hoạt động của hệ thống vượt quá nhu cầu phòng thủ của Hàn Quốc. Bắc Kinh cho rằng hệ thống lá chắn chống tên lửa trên bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ làm thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Trước đó, Trung Quốc đã triệu mời đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh lên để phản đối.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch hiện đại hóa hệ thống phòng thủ bắn chặn tên lửa được đặt trên 6 khu trục hạm Aegis và đóng thêm 2 tàu khu trục tên lửa tương tự. Tokyo dự kiến sẽ mua của Mỹ các hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên đất liền.
Báo Nhật The Japan Times hôm nay cho biết Bộ Quốc phòng Nhật dự tính nâng cấp hệ thống tên lửa bắn chặn loại SM-3 đang được đặt trên các khu trục hạm Aegis, đồng thời cho rà soát lại toàn bộ hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ đã được đặt trên lãnh thổ Nhật vẫn được gọi là hệ thống TAAD. Những động thái tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa tiến hành bắn thử tên lửa tầm xa hôm 7 tháng 2. Hiện tại, có 4 trong số 6 khu trục hạm mang tên lửa Aegis của lực lượng phòng vệ Nhật được trang bị hệ thống bắn chặn tên lửa SM-3. Từ nay đến năm 2018, Bộ Quốc phòng Nhật có kế hoạch trang bị hệ thống trên cho 2 khu trục hạm Aegis còn lại cho nó đồng bộ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật đến năm 2020 dự tính sẽ mua thêm 2 khu trục hạm mang tên lửa, nâng tổng số chiến hạm phòng không lên thành 8 tàu. Kế hoạch của Nhật nhằm hoàn thiện hệ thống phòng thủ 3 lớp, hệ thống SM-3 dùng để bắn chặn các tên lửa ở độ cao 100 km. Trong trường hợp không chặn được tên lửa, thì tuyến phòng thủ thứ hai sẽ cho khai hỏa các tên lửa Patriot PAC-3 có tầm bắn chặn ở độ cao 20 km. Chỉ riêng hệ thống Patriot sẽ không đủ để bắn chặn các loại tên lửa đạn đạo như loại Nô Đông của Bắc Triều Tiên tầm bắn 1.300 km có thể vươn tới lãnh thổ Nhật. Vì thế, Quốc phòng Nhật đang nghiên cứu việc đưa hệ thống lá chắn tên lửa TAAD để bắn chặn tên lửa đạn đạo, tạo một hệ thống phòng thủ 3 lớp phủ toàn bộ bầu trời đất nước.
Ngoại trưởng Nga chuẩn bị công du Nhật Bản vào tháng 4 năm nay để thúc đẩy ký hòa ước giữa hai nước. Lần gần đây nhất mà ông Sergei Lavrov đến thăm Nhật Bản là vào tháng 11 năm 2013, ít ngày trước khi nổ ra khủng hoảng Ukraine, và sau đó thì Tokyo đã thông qua trừng phạt kinh tế với Moscow. Ngoại trưởng Nga khi đó đã bác bỏ mọi đòi hỏi chủ quyền của Tokyo về quần đảo Kurin, lãnh thổ ở miền Bắc Nhật Bản đã bị quân đội Liên Xô chiếm giữ ngay sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh năm 1945. Hiện tại trên quần đảo Kurin có 19.000 người Nga sinh sống, nhiều trang thiết bị quân sự cũng đã được triển khai trên đảo này. Tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin vẫn là cái gai trong quan hệ giữa Nhật Bản và Nga. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, cảnh sát Indonesia hôm nay thông báo vừa bắt giữ các chiến binh của 3 nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo, dự định chuẩn bị tấn công khủng bố tại Indonesia.
Cảnh sát Indonesia cho biết đã phát hiện các âm mưu khủng bố sau vụ bắt giữ 33 nghi phạm, trong số này có 17 kẻ, liên quan trực tiếp đến vụ đánh bom tại Jakarta hôm 14 tháng Giêng, làm 4 người thiệt mạng, 16 nghi can khác thuộc 3 nhóm có liên hệ với Daesh. Chỉ huy cảnh sát Indonesia Badrodin Haiti cho biết chi tiết, một trong số các nhóm trên đã nhận khoảng 90.000 đô la Mỹ từ Jordani, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cùng 9 khẩu súng lục đánh cắp trong một nhà tù của Indonesia. Nhóm này có kế hoạch tấn công vào trụ sở cảnh sát tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta gần Jakarta. Vẫn theo nguồn tin trên, một nhóm khác dự định tấn công bằng bom gài chất nổ tại một trụ sở cảnh sát trong khu phố thương mại chính của thủ đô Jakarta. Nhóm thứ ba thì dự tính tiến hành các vụ tấn công bằng dao nhắm vào cảnh sát giao thông. Các nhà điều tra Indonesia cũng đã phát hiện ra một mạng lưới rất phức tạp các chiến binh người Indonesia thực thi mệnh lệnh của Daesh từ Syria. Theo cảnh sát Indonesia, hiện có 392.000 Indonesia chiến đấu trong hàng ngũ của Daesh tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục tấn công lực lượng người Kurdistan tại Syria. Đến hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ biên giới nã pháo vào các vị trí của các lực lượng người Kurdistan ở Syria. Hành động của Ankara đã bị các đồng minh phương Tây phản ứng gay gắt và có thể phá hỏng thỏa thuận ngừng bắn tại Syria vừa hình thành. Thông tín viên Alexandre Billet từ Istanbul giải thích thêm.
Les États-Unis et la France ont demandé l'arrêt immédiat des frappes, mais rien n'y fait.
Hoa Kỳ và Pháp đã yêu cầu ngừng ngay lập tức các cuộc oanh kích, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, bất chấp điều đó có thể làm mất lòng các đồng minh. Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ rằng sẽ không ngồi yên nữa khi mà quyền lợi quốc gia bị đe dọa. Ankara nhắc lại từ nhiều tháng nay rằng, với Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực trước mặt các lực lượng Kurdistan tại phía Tây, Euphrates, là một trong những làn danh đỏ không được vượt qua. Sự xuất hiện gia tăng của lực lượng người Kurdistan tại miền Bắc Aleppo trong những ngày qua là điều mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận được. Ankara lo ngại người Kurdistan tại Syria đi đến thống nhất toàn bộ các phần lãnh thổ mà họ kiểm soát ở dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Phản ứng của Ankara sẽ gây ngay hậu quả ngoại giao, đó là thỏa thuận ngừng bắn tại Syria hình thành sau cuộc họp tại Munich hôm thứ Sáu tuần qua sẽ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hoa Kỳ, nước vẫn ủng hộ lực lượng Kurdistan, sắp tới sẽ trở nên lạnh giá.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Vẫn tại khu vực Trung Đông, từ hôm qua, Ả Rập Xê Út tổ chức tập trận cùng với 20 quốc gia. Sự kiện này chắc chắn làm gia tăng thêm căng thẳng trong một khu vực được coi là thùng thuốc súng sẵn sàng nổ, thông tín viên đài RFI tại Riyadh cho biết thêm.
Cuộc tập trận được mệnh danh là Sóng Phương Bắc được tiến hành ở vùng biên giới giữa Ả Rập Xê Út và Iraq, trong khi trung tâm chỉ huy đặt tại Riyadh. 20 quốc gia tham gia sự kiện này, trong đó có Pakistan, Malaysia, Ai Cập, các nước vùng vịnh, v.v. Tất cả những nước tham gia đều thuộc Liên minh Hồi giáo chống khủng bố do Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman thành lập vào tháng 12 năm rồi. Nếu thời điểm khởi sự và thời gian kéo dài cuộc tập trận chưa được Riyadh thông báo rõ, thì ngược lại các chuyên gia tại đây khẳng định đây là một cuộc thao diễn quân sự quan trọng nhất chưa từng được tiến hành trong vùng. Từ 150.000 đến 250.000 người, từ lực lượng bộ binh cho đến hải quân và không quân, dường như hiện đang được triển khai dọc theo biên giới với Iraq. Đây là một thông điệp mạnh mà các nước tham gia gửi đi với mục tiêu tuyên bố là bảo vệ an ninh cho khu vực, nhưng đây cũng là một cách để Ả Rập Xê Út khẳng định sự tự chủ đối với Hoa Kỳ.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert bắt đầu ngồi tù kể từ hôm nay, thọ án 19 tháng tù giam về tội tham nhũng. Trong thời gian ông làm thị trưởng Jerusalem, ông Olmert bị cáo buộc nhận đút lót trong một công trình xây dựng địa ốc. Thông tín viên đài RFI Muriel Paradon ở Jerusalem cho biết thêm.
Tôi đã phạm sai lầm nhưng tôi không hề nhận đút lót. Đây là lời của ông Ehud Olmert, vẻ mặt mệt mỏi trong một đoạn video phát ngay trước khi ông vào tù. Cựu thủ tướng cho biết ông chấp nhận bản án với lòng nặng trĩu. Ông được một lực lượng hùng hậu hộ tống đến nhà tù Ramlet ở miền trung Israel. Ông Olmert sẽ ở một chỗ đặc biệt dành cho các nhân vật tên tuổi. Ông sẽ không phải tiếp xúc với những tù nhân bình thường cho vấn đề an ninh. Trong nhà giam này còn có cựu tổng thống Israel Moshe Katsav bị 7 năm tù vì tội hãm hiếp. Ehud Olmert năm nay 70 tuổi, đã giữ chiếc ghế thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2009 và là một trong những nhân vật chính trị được lòng dân nhất ở Israel. Năm 2009, ông rời chức vụ trong lúc vẫn được phần đông dân chúng kính mến. Nhưng dù thế, người dân Israel đã hoan nghênh ngành tư pháp khi ông bị kết án, vì một nhân vật chính trị quyền thế vẫn có thể đi tù như bất cứ người dân nào.
Muriel Paradon, Jerusalem, RFI.
Chuyển sang Afghanistan, theo một báo cáo thường niên được Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, riêng trong năm 2015, tại Afghanistan đã có hơn 11.000 thường dân trở thành nạn nhân của chiến tranh, trong đó có 3.545 người thiệt mạng. Như vậy là con số nạn nhân chiến tranh thường dân tại Afghanistan tăng thêm 4% so với năm ngoái. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết trong năm qua các cuộc tấn công của Taliban vào các thành phố lớn của Afghanistan cũng tăng lên đáng kể.
trẻ em cũng chiếm 1/4 số nạn nhân của cuộc chiến đẫm máu tại Afghanistan, tức tăng 14%. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thống kê được số nạn nhân của các lực lượng thân chính phủ của quân đội Afghanistan cũng như lực lượng quốc tế đã tăng 28% trong một năm. Con số nạn nhân này chiếm 17% trong tổng số hơn 11.000 người được thống kê ở trên. Chính phủ Afghanistan đã phản đối con số thống kê trên, đồng thời cho rằng tỷ lệ lớn phải là nạn nhân của phe Taliban.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu tiếp tục vận động các đối tác trong Liên hiệp tránh để xảy ra kịch bản nước Anh từ bỏ ngôi nhà chung châu Âu. Kể từ hôm nay, ông Donald Tusk có bắt đầu cuộc vận động để đạt được thỏa hiệp với London, hòng giữ Anh quốc lại trong Liên hiệp châu Âu. Paris, Budapest, Athens, Praha và Berlin là những chặng dừng trong hai ngày làm việc 15 và 16 của lãnh đạo châu Âu trước thượng đỉnh Bruxelles vào cuối tuần này. Trong khi đó thì Bosnia Herzegovina chính thức đệ đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên, thế nhưng tới nay đơn xin gia nhập của quốc gia này luôn bị từ chối. Bruxelles yêu cầu Bosnia củng cố hệ thống kinh tế với hy vọng bắt kịp con tàu châu Âu. Còn trong phần tin kinh tế thì ngoại trừ Thượng Hải và Thâm Quyến, chỉ số chứng khoán trên thế giới ngày hôm nay đã tăng lên trở lại. Vào giờ đóng cửa, chỉ số Nikkei của Tokyo tăng 7%, Hồng Kông tăng hơn 3%. Tại châu Âu vào giữa phiên giao dịch trong ngày, chỉ số ở Paris cũng như London, Frankfurt hay là Milano đều khởi sắc. Theo các nhà quan sát thì quyết tâm giữ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tạm thời trấn an được các nhà đầu tư quốc tế. Hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ông Chu Tiểu Xuyên đã lạc quan tuyên bố là không có lý do nào cho thấy đồng tiền của Trung Quốc sẽ mất giá thêm. Bắc Kinh sẽ sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ để giữ giá cho đơn vị tiền tệ của mình và tiến hành giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên tiêu thụ nội địa nhiều hơn nữa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc, viễn cảnh chấm dứt khủng hoảng Syria thêm xa vời. Khủng hoảng Syria chưa tới hồi kết, Ankara mở chiến dịch tấn công nhắm vào các lực lượng Kurdistan ở phía bắc Syria, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đang muốn lôi kéo luôn cả Ả Rập Xê Út vào cuộc. Chính quyền của Tổng thống Erdogan làm ngơ trước những lời kêu gọi ngưng bắn của cộng đồng quốc tế. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, không quân Thổ Nhĩ Kỳ dội bom ở phía bắc thành phố Aleppo nhắm vào thành trì của lực lượng Kurdistan YPG, nhánh vũ trang của Đảng Liên minh Dân chủ Kurdistan Syria là PYD. Về mặt chính thức thì Ankara giải thích hành động này nhằm trả đũa các đợt pháo kích của quân thánh chiến vừa chiếm được tỉnh Azaz cách đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ có 5 cây số. Dù vậy, mọi người biết quá rõ những ý đồ của Thổ Nhĩ Kỳ qua các đợt oanh kích liên tiếp trong hai ngày qua. Trước hết, Ankara muốn chặn đường Đảng PYD của người Kurdistan tại Syria. Đây là một chi nhánh của Đảng Lao động Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ PKK, mà đảng PKK thì đã bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn để cho phe nổi dậy Kurdistan tại Syria chiếm được thế thượng phong nhờ có sự hỗ trợ của cả Mỹ lẫn Nga. Ankara cũng không muốn xảy ra kịch bản các lực lượng nổi dậy Kurdistan lợi dụng thời điểm này để lập một vùng Kurdistan tự trị ở miền bắc Syria, sát cạnh đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là điều mà Ankara không thể chấp nhận được, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại sau khi thành lập được một vùng Kurdistan tự trị ở miền bắc Syria thì sẽ đến lượt người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi ly khai. Đấy cũng là thông điệp mà chính quyền của Tổng thống Erdogan muốn gửi tới cả Moscow, điểm tựa của Tổng thống Bashar al-Assad, lẫn Washington, một đồng minh của Ankara. Mỹ tới nay hậu thuẫn cho tổ chức Kurdistan tại Syria, và trong thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch tại Syria vừa được Nga-Mỹ đồng ý tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich vào tuần trước, dường như là các bên đều có ý định muốn lôi kéo đảng Kurdistan PYD Syria về phía mình để củng cố mặt trận trên bộ chống lại Daesh. chính quyền Obama đã lập tức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngưng chiến dịch oanh kích nhắm vào miền Bắc Syria. Thế nhưng theo giới quan sát thì Ankara tạm bỏ ngoài tai lời kêu gọi này của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngớt khẳng định quyết tâm muốn tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, đồng thời cũng chính Ankara đã tuyên bố là sẵn sàng đưa quân vào Syria trong khuôn khổ một liên minh quốc tế chống Daesh. Thế nhưng một lần nữa, cộng đồng quốc tế lo ngại đấy chỉ là một cái cớ để Ankara nhắm thẳng vào các lực lượng của Kurdistan. Dẫu sao thì chiến dịch không kích vừa qua của Ankara cũng được coi như là một bài toán cực kỳ nguy hiểm. Về mặt pháp lý thì rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ gây hấn và tấn công Syria. Chính quyền Damas đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp, cùng lúc Ả Rập Xê Út, một nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni như là Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt đầu điều chiến đấu cơ đến Thổ và Riyadh, đề cập tới khả năng đưa quân trên bộ sang Syria. Bên cạnh đó, thì Ả Rập Xê Út cũng đã mở một cuộc tập trận chung cùng với 20 quốc gia trong vùng vào lúc mà giới lãnh đạo ở Syria tuyên bố rằng Iran và Nga cùng không thể nào cứu được ông Bashar al-Assad. Iran là một quốc gia Hồi giáo theo hệ phái Shia và là kẻ thù không đội trời chung của Ả Rập Xê Út. Còn với Nga, thì quan hệ giữa Ankara và Moscow đang trong giai đoạn xấu nhất từ hàng chục năm qua sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ của Nga vào mùa thu năm ngoái. Tình hình trong khu vực cho thấy cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Ả Rập Xê Út không còn ngoan ngoãn vâng lời Hoa Kỳ. Cả Ankara lẫn Riyadh cùng chỉ trích Washington là đã quá thụ động trước những tham vọng của Moscow tại Trung Đông, viễn cảnh vãn hồi hòa bình cho Syria thêm xa vời, trong lúc mà cuộc nội chiến trên quê hương của ông Bashar al-Assad thì đang trở thành một ngòi nổ đe dọa an ninh của khu vực. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Tú Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ASEAN họp thượng đỉnh với Mỹ, Biển Đông phải chăng tiếp tục gây chia rẽ, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng của Úc. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Bán công nghệ tàu ngầm cho Úc, một nước cờ kinh tế, địa chiến lược của Nhật Bản. Kính thưa quý vị, trong cuộc cạnh tranh cung cấp hạm đội tàu ngầm mới cho Úc, Tokyo đã đảm bảo với Canberra là sẽ chuyển giao công nghệ được cho là bảo mật nhất, công nghệ tàng hình. Sự kiện này mang nhiều ý nghĩa kinh tế, địa chiến lược đối với Nhật Bản. Một mặt, hợp đồng đóng tàu ngầm cho Úc mở ra nhiều triển vọng mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Mặt khác, Tokyo muốn khẳng định hơn nữa vai trò duy trì ổn định khu vực trước thái độ hung hăng của Trung Quốc. Trên đây là những nhận định của ông Edward Plamplan trong bài phân tích Tàu ngầm Úc, Nhật Bản thực hiện chính sách xuất khẩu, đăng trên website của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp. Ông Edward Plamplan chuyên nghiên cứu về chính sách quốc phòng Nhật Bản và các thách thức địa chiến lược ở vùng Đông Nam Á. Tác giả nhắc lại, vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, báo Úc The Australian đưa tin Tokyo khẳng định chuyển giao công nghệ tàu ngầm tiên tiến nhất cho Hải quân Úc. Bên cạnh đó, vì phải tính đến khoảng cách di chuyển rộng lớn của Hải quân nước này, chính phủ Nhật Bản đề nghị kéo dài mô hình tàu ngầm của mình từ 6 đến 8 mét, sao cho có thể chở được nhiều nhiên liệu và các bộ tích điện hơn. Như vậy, so với chiếc tàu ngầm Soryu của quân đội Nhật, phiên bản dành cho Úc sẽ có chiều dài tổng cộng 90 mét, sự nhượng bộ đáng kể mang nhiều ý nghĩa ở nhiều khía cạnh khác nhau về những thay đổi trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.
Sự thay đổi trong chính sách xuất khẩu vũ khí Nhật Bản cũng mới gần đây. Thủ tướng Shinzo Abe muốn cởi trói Nhật Bản ra khỏi sự gò bó và mở ra những triển vọng mới cho ngành công nghiệp vũ khí đất nước mình. Chính vì thế mà vào ngày 1 tháng 4 2014, Hội đồng Bộ trưởng Nhật Bản đưa ra một quyết định quan trọng, hủy bỏ một lệnh cấm vận về xuất khẩu vũ khí được thiết lập kể từ năm 1967.
Xuất khẩu giúp làm giảm giá thành đơn vị sản phẩm, đồng thời cho phép duy trì các nhà cung cấp vũ khí có quy mô nhỏ tại Nhật Bản. Hiện quốc gia này có đến khoảng 3.000 doanh nghiệp tư nhân sản xuất vũ khí, nhưng gần 300 doanh nghiệp có hơn phân nửa nguồn thu từ hoạt động quốc phòng. Ban đầu, lệnh cấm vận này nhằm ngăn cấm Nhật Bản bán vũ khí cho các quốc gia cộng sản, các nước có can dự trong các cuộc xung đột quốc tế và các nước bị cấm vận theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Cả ba nguyên tắc này sau đó đã được chuyển thành một lệnh cấm chung vào năm 1976. Đến năm 2011, lệnh cấm vận được nới lỏng cho phép Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển và sản xuất vũ khí với Hoa Kỳ, nhất là trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ lá chắn tên lửa. Tháng 4, 2011, các nguyên tắc đó đã được hủy bỏ hoàn toàn và được thay thế bằng một lệnh cấm vận về xuất khẩu vũ khí sang những nước đang có xung đột và những xuất khẩu được cho là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày 8 tháng 7 năm 2014, Nhật Bản và Úc đã ký kết một thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Hợp đồng bán có liên quan đến công nghệ tàu ngầm Soyuz nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận nói trên.
Có thể nói, đây là một hợp đồng cực kỳ quan trọng, không chỉ do tổng giá trị hợp đồng 50 tỷ đô la Úc, tức gần 32 tỷ euro, mà còn do quy mô của hợp đồng này. Ngoài việc giúp xây dựng một hạm đội tàu ngầm thế hệ mới cho Úc để thay thế những chiếc tàu chạy bằng diesel điện hiện nay thuộc lớp cũ Collins sẽ được xếp gió kể từ năm 2026, hợp đồng ký kết sẽ mang đến cho ngành công nghệ vũ khí Nhật Bản nhiều triển vọng mới.
Nhiều quốc gia khác có thể là đối tượng xuất khẩu vũ khí, nhưng với số tiền thấp hơn, Nhật Bản và Ấn Độ cũng đang trong giai đoạn thương thuyết cuối cùng liên quan đến việc cung cấp thủy phi cơ Shin Maiwa US-2. Đây là một chiếc máy bay loại 4 động cơ có tầm hoạt động 4.700 km. Loại thủy phi cơ này có thể được sử dụng để tuần tra, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như là tiếp liệu trên Ấn Độ Dương. Thương vụ này có tổng giá trị ước tính khoảng 1,65 tỷ đô la cho khoảng 10 chiếc. Trên phương diện hàng không, Nhật Bản rất muốn bán máy bay tuần tra trên biển Kawasaki XP-1, nhất là cho Anh Quốc. Tokyo dường như cũng có ý định bắt đầu bán ra các thiết bị quân sự cũ đã qua sử dụng cho các nước đang phát triển, nhất là các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Nhằm mục đích này, theo như loan báo của tờ Tokyo Shimbun, Cục Hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã khởi động việc chuẩn bị các sửa đổi luật pháp. Ở đây là việc xuất khẩu một loạt các loại vũ khí và trang thiết bị như xe bọc thép, mũ và các loại thiết bị cũ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản tin rằng sáng kiến này sẽ giúp Tokyo củng cố các mối quan hệ với các nước trong khối ASEAN. Tokyo đã giao các tàu tuần duyên cho Đài Loan gồm 10 chiếc và cho Philippines. Nói tóm lại, do quy mô lớn, hợp đồng ký được với Úc mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, không chỉ đối với khả năng cạnh tranh mà còn đối với cả quảng bá, hỗ trợ cho ngành công nghiệp vũ khí của Nhật Bản. Bởi vì trong cuộc đua giành hợp đồng này, còn có hai ứng viên đăng ký khác. Một bên là tập đoàn của Pháp, chuyên về Hải quân Quốc phòng, DCNS, và bên kia là tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức. Do vậy, Tokyo phải tìm cách thành công trước những lời chào hàng của các đối thủ cạnh tranh.
Các khía cạnh chính trị chiến lược cũng đóng vai trò quyết định đối với những thay đổi chính sách của Nhật Bản. Nhiều quốc gia thân cận với Nga như Bắc Triều Tiên và Trung Quốc rất muốn có được các loại trang thiết bị vũ khí lớn như là tàu ngầm và máy bay tuần tra. Chính vì thế, ông Shinzo Abe ý thức được rằng việc bán các loại vũ khí quốc phòng này có thể thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ trên bình diện địa chính trị với các nước bị Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đe dọa.
Hơn nữa, Canberra và Tokyo có những lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, những lợi ích được hỗ trợ bằng các giá trị dân chủ chung và cùng gắn bó với các nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Nhưng việc cùng có các lợi ích chung như vậy đã có từ lâu, điều này đã được thúc đẩy nhanh hơn nữa kể từ năm 2007. Vào tháng 3 năm đó, nhân chuyến công du Nhật Bản, một tuyên bố chung về hợp tác an ninh đã được ký kết giữa Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Thủ tướng Úc John Howard. Kể từ đó, mối hợp tác này không ngừng được củng cố trên bình diện an ninh với các cuộc tập trận chung, nhất là hải quân, kể cả với Hoa Kỳ. Washington cũng có một căn cứ hải quân tại Darwin, phía bắc nước Úc. Thắt chặt hợp tác về công nghệ quân sự còn cho phép củng cố mối liên minh với một quốc gia có vai trò chủ đạo trong chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương.
Mặt khác, khi trả lời phỏng vấn báo The Australian, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya đã nhấn mạnh rằng, thường thì Tokyo chỉ chia sẻ công nghệ tàu ngầm, thế hệ Soryu với Mỹ, nhưng Úc cũng được xem là một đồng minh đáng tin cậy. Ông nói, điều quan trọng đối với chúng tôi là Nhật chia sẻ công nghệ bí mật này với Úc. Ông nói tiếp, Nhật Bản sẵn sàng chứng minh là Tokyo tham gia vào việc duy trì ổn định khu vực. Quý vị hãy tin chắc là quyết định này dựa trên việc Nhật Bản xem Úc là một đối tác hàng đầu. Tôi tin là một dự án chung để đóng những chiếc tàu ngầm tối tân sẽ đóng góp rất lớn vào an ninh hàng hải của khu vực này.
Tác giả bài viết còn cho rằng, chủ yếu là do các căng thẳng với Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông, nên Nhật Bản đã tăng hạm đội tàu ngầm của mình lên thành 22 chiếc. Cuối năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen Nakatani, cũng đã từng lập luận rằng, việc lựa chọn Tokyo làm đối tác đóng tàu ngầm có lẽ sẽ góp phần vào việc bảo đảm an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc. Lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng của cả hai nước thường xuyên bày tỏ tình đoàn kết khi cùng lên án việc sử dụng vũ lực hay cưỡng chế để đơn phương thay đổi nguyên trạng trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Một lời tố cáo rõ ràng muốn ám chỉ đến Trung Quốc, bởi vì tại biển Hoa Đông, Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với Tokyo về quần đảo Senkaku Điếu Ngư, còn tại Biển Đông thì Trung Quốc có tranh chấp với bốn quốc gia trong khu vực, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Do đó, chính sách xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản mang các yếu tố kinh tế và chiến lược và các yếu tố này hỗ trợ cho nhau.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN khai mạc với trọng tâm là Biển Đông và hồ sơ thương mại. Nhật Bản dự kiến nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục tấn công lực lượng người Kurdistan tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc viễn cảnh chấm dứt khủng hoảng Syria thêm xa vời. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Chiến tranh Syria, đối lập Syria sợ bị bỏ rơi, hệ quả di dân nhập cư vào châu Âu, biến ảnh khủng hoảng tài chính, hàng trăm ngàn công việc làm tại châu Âu bị hàng xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc đe dọa nếu Brussels không dứt khoát. Đó là những chủ đề quốc tế của báo Pháp hôm nay. 3 tháng sau loạt khủng bố tại Paris giết chết 130 người và 250 người bị thương, Liberation đề tựa 13 tháng 11 phải tiếp tục sống. Ban nhạc Mỹ Icons of Death Metal thoát chết hôm 13 tháng 11 trở lại Paris để vinh danh các nạn nhân bị khủng bố sát hại. Nhưng Nhật báo cánh tả đặt câu hỏi, bồi thường như thế nào cho nạn nhân sống sót? Chính phủ có quỹ đặc biệt 1,3 tỷ euro nhưng điều kiện bồi thường không giống nhau. Chẳng hạn một gia đình mà chồng 38 tuổi bị khủng bố giết chết ở nước ngoài được nhà nước trợ giúp 550.000 euro, trong khi một nạn nhân khác 57 tuổi bị khủng hoảng tinh thần chỉ nhận được có 57.000 euro. Nhật báo Le Figaro đưa lên trang nhất viễn ảnh khủng hoảng tài chính một lần nữa đe dọa vùng đồng tiền chung euro. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tươi cười đội mũ Mexico với thông điệp kêu gọi Mexico quay lại với Chúa, đừng để dục vọng, tham lam, giàu sang nhất thời lôi kéo. Phải chống lại tình trạng một thiểu số tước đoạt quyền sống của đại đa số để không còn thảm cảnh người nghèo, phải di cư sang Mỹ tìm đất sống mới. Nhật báo Le Monde phát hành từ thứ Bảy nên chỉ kịp đưa tin lãnh đạo giáo hội La Mã và giáo chủ chính thống giáo của Nga gặp nhau tại Cuba trong một cuộc hòa giải lịch sử 1.000 năm sau khi tách đôi.
Thời sự thuộc loại nóng tại châu Âu là mối đe dọa của hàng giá rẻ Trung Quốc, hay chính xác hơn là chính sách cạnh tranh bất chính của Hoa Lục đang đe dọa hàng trăm ngàn công ăn việc làm và công nghiệp luyện thép và đồ sứ của châu Âu.
Theo giới chuyên nghiệp, nếu Trung Quốc được cấp quy chế thị trường, thì thép và sứ của châu Âu sẽ bị tan hàng. Hôm nay chủ nhân, công đoàn, nhân công của hai ngành này, khoảng 5.000 đại biểu kéo về Brussels đòi Ủy ban châu Âu phải hành động cụ thể, duy trì thuế chống phá giá, bất chấp áp lực Bắc Kinh. Với tựa xứ của châu Âu sẽ sụp đổ, Le Figaro cho biết 60.000 công việc trong công nghiệp xứ bị đe dọa nếu vào tháng 12 năm nay Trung Quốc được châu Âu cấp cho quy chế kinh tế thị trường. Mối lo sợ này có thật vì chỉ trong vòng 5 năm đầu tiên từ năm 2004 đến 2011, sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ngành xứ của châu Âu từ chén bát đến gạch bông đã phải sa thải 50% công nhân, trong khi thị phần của Trung Quốc tại châu Âu tăng từ 22% lên 67%, tức gấp 3 lần. Cho đến 2011, châu Âu phải ban hành biện pháp đánh thuế chống trợ giá dumping 17% cho chén bát, 36,8% cho gạch hoa, thì các công ty châu Âu mới phục hồi sinh lực. 5 năm sau đó, đồ sứ Trung Quốc bán sang châu Âu giảm gần 70%. Một bằng chứng cụ thể là sau khi thuế chống dumping có hiệu lực, tập đoàn IKEA của Thụy Điển đã bỏ hợp đồng ký với Trung Quốc để chọn một đối tác châu Âu. Ngay lập tức, 300 việc làm được tạo ra thêm ngay châu Âu. Một dân biểu của Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu đừng nghiêng theo áp lực của Trung Quốc. Trước tiên, việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc chỉ liên can đến Tổ chức Thương mại Thế giới. Nếu Ủy ban châu Âu mở cửa cho hàng trợ giá xuất khẩu của Trung Quốc, thì sẽ xảy ra chiến tranh thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc, đẩy châu Âu vào con đường tự sát. Theo vị dân biểu này, thì châu Âu phải liên đới hành động với Nhật Bản và Mỹ. Đây cũng là nhận định của Lacroix, nhưng liên quan đến kỹ thuật thép. Với tựa động viên tại Brussels, chống Trung Quốc cạnh tranh bất chính, Nhật báo Công giáo nhắc lại một con số, một mình Trung Quốc sản xuất đến 50% thép trên thế giới.
Để thép Trung Quốc tràn vào châu Âu thì cả lĩnh vực luyện kim của châu Âu tan hàng theo một bức thư do 7 bộ trưởng kinh tế đồng ký gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu.
Từ nhiều tháng nay, châu Âu nghi ngờ Trung Quốc bán phá giá để tiêu thụ số lượng thép tồn kho. Trong vòng 18 tháng, giá thép trên thị trường thế giới sụt đến 40% vì hàng của Trung Quốc. Tập đoàn thép ArcelorMittal của Pháp hiện đang sử dụng 18.000 nhân viên và công nhân đang gặp khó khăn. Bị lên án là thiếu hành động, thứ Sáu vừa qua, Ủy ban châu Âu mới thông báo đã mở 3 cuộc điều tra 3 mặt hàng thép Trung Quốc. 6 cuộc điều tra khác đang tiến hành, và nếu có bằng cớ, thì sẽ có biện pháp chống phá giá. Vấn đề là những lời trấn an này của giới công chức châu Âu không làm an lòng giới doanh nhân và công đoàn. Một lãnh đạo công ty thép Eurofer nhận định, nỗ lực của Brussels như một giọt nước trong biển cả. Trung Quốc sản xuất 3.000 loại sản phẩm bằng thép. Chưa kể bộ máy hành chính cần càng kéo dài ít nhất 9 tháng, đủ cho chúng tôi biến mất. Cũng như vị dân biểu phân tích trên Le Figaro, nhà doanh nghiệp thép Eurofer trên Lacroix cũng thúc giục châu Âu không nên hành động đơn lẻ mà phải noi gương của Mỹ, phải quyết định ngay trong vòng 1 tháng rưỡi. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đe dọa toàn cầu, thông tin viên của Liseco từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc tìm cách trấn an. Sau một tuần lễ đóng cửa nghỉ Tết, thị trường chứng khoán Trung Quốc là trung tâm điểm quan sát theo dõi, vì trong tuần qua, các sàn giao dịch ở Hồng Kông, Tokyo và châu Âu bị lao đao. Ý thức được tình hình bất chắc này, thứ Bảy vừa qua, tuy đang nghỉ lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Chu Tiểu Xuân tuyên bố là sẽ không có lý do gì phá giá đồng tiền nhân dân tệ để hỗ trợ xuất khẩu. Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp để chống lại những ai đánh cược ngược lại. Theo Liseco, không chắc gì lời tuyên bố này làm tan mối hoài nghi của giới đầu tư. Từ sau động đất tài chính hồi mùa hè, chính quyền Trung Quốc chỉ tuyên bố có bao nhiêu đó mà thôi. Tuy nhiên, sự kiện Thống đốc Ngân hàng Trung ương lên tiếng có thể giới hạn được phần nào phản ứng bất tín nhiệm.
Le Monde khẳng định vùng euro bị khủng hoảng chứng khoán đe dọa, nhưng với 2 kịch bản, nếu giới đầu tư bình tĩnh thì các sàn giao dịch sớm phục hồi và vùng euro có thể hưởng lợi do giá nhiên liệu xuống thấp. Ngược lại, nếu mối nghi ngờ ngân hàng không vững chắc, thì hoảng loạn thị trường kéo dài và đưa đến tình trạng 2008.
Le Figaro dường như nghiêng về giả thuyết thứ hai của Le Monde. Trong bài xã luận, nhật báo cánh hữu phát họa tình hình hiện nay, không khác chi thời tiền khủng hoảng 2008. Nhưng, có điểm khác biệt là giới ngân hàng đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị chu đáo. Thứ hai là nợ các nước châu Âu cũng thấp. Giới chuyên gia có lý do khẳng định, khủng hoảng hiện nay xuất phát từ tâm lý hoảng loạn. Thế nhưng, theo Le Figaro, những lời trấn an này chỉ như gió thoảng. Giới đầu tư cũng có kinh nghiệm riêng. Mỗi lần sàn giao dịch chao đảo, có nghĩa là lòng tin, động cơ vô hình của kinh tế và tài chính đã bốc hơi. Từ đó, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, kể cả cái tệ nhất. Một thông tin trên Lysenko vô tình xác nhận giả thuyết này. Thị trường tác phẩm nghệ thuật thế giới trượt giá. Đêm thứ năm tuần trước, cuộc bán đấu giá tranh đắt tiền ở London chỉ thu được 90 triệu euro, thấp hơn cuộc đấu giá cùng thời kỳ năm 2015 đến 43,6%. Khủng hoảng tại châu Á và chứng khoán lao đao đã tác động đến thị trường nghệ thuật, làm giảm giá và ít có tác phẩm được bày bán. Chiến tranh Syria tiếp tục tràn ngập báo chí Pháp. Le Figaro chú ý đến sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích vào phe Kurdistan tại Syria, gián tiếp bảo vệ đường tiếp liệu cho lực lượng nổi dậy chống Damascus tại Aleppo. Le Monde thì dành nhiều trang kể lại tình trạng hoang mang của đối lập ôn hòa. Tuy nghĩ rằng đã bị Tây Phương bỏ rơi, quân đội Syria tự do vẫn hy vọng được tiếp tế vũ khí và mong chờ trong tuyệt vọng, không phải là tên lửa phòng không, mà là một nhà chính trị gia tầm cỡ như Charles de Gaulle hay Winston Churchill lãnh đạo ở châu Âu. La Croix tập trung cho số phận người tị nạn Syria. Đối với chúng tôi thì Syria đã mất. Trong bài tường thuật Syria trong căng thẳng thế giới, một nhà ngoại giao nhận định, Nga đã chiếm thượng phong, thiếu sự dấn thân của Mỹ, châu Âu không thể làm gì được vì không có quân tại Trung Đông. Còn nhật báo cánh tả Liberation thì cho rằng mục tiêu của Putin ở Syria là đặt Tây Phương trước nhiều chuyện đã rồi, càng nhiều càng tốt, để sỉ nhục và trả thù Tây Phương mà ông cho là thủ phạm làm Liên Xô sụp đổ năm 1989. Nếu có một nhà lãnh đạo Tây Âu bị báo chí Pháp hôm nay chỉ trích mạnh, thì người đó là Thủ tướng Pháp Manuel Valls. La Croix phê bình Thủ tướng nước mình là thiếu tinh thần đoàn kết với Đức và các nước đang chia nhau tiếp đón người tị nạn Syria khi Thủ tướng Pháp tuyên bố gây sốc. Chúng ta không thể đón người tị nạn nữa. Theo La Croix thì Tây Âu vẫn còn thừa điều kiện để bày tỏ tinh thần bao dung và nhân đạo truyền thống.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do Tu Anh phụ trách. Kế tiếp sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ASEAN họp thượng đỉnh với Mỹ, Biển Đông tiếp tục gây chia rẽ. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN mở ra trong hai ngày, kể từ hôm nay tại Sunnylands, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á bị hồ sơ tranh chấp Biển Đông giữa bốn thành viên Hiệp hội Đông Nam Á-ASEAN và Trung Quốc khuấy động, buộc Hoa Kỳ phải can dự nhân danh quyền tự do hàng hải. Một cuộc họp cấp cao giữa Mỹ và ASEAN hiển nhiên sẽ xem vấn đề Biển Đông là một trọng tâm thảo luận. Vấn đề của các nước ASEAN tuy nhiên lại là vẫn thường chia rẽ trên hồ sơ này, đặc biệt đối với một số thành viên vì lợi ích riêng tư không muốn làm phật ý Trung Quốc, bạn hàng số một. Theo chương trình hội nghị thượng đỉnh do nước chủ nhà là Mỹ soạn thảo, vấn đề Biển Đông được cho là sẽ đặc biệt được đề cập đến trong phiên thảo luận về chính trị an ninh vào hôm 16 tháng 2, tức là ngày mai, mà chủ đề chung là bảo vệ hòa bình thịnh vượng an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, với các chủ đề nhỏ như an ninh hàng hải, chống khủng bố và các thách thức xuyên quốc gia. Trong ngôn từ hiện nay của ASEAN hay của Mỹ, an ninh hàng hải luôn luôn là ám ngữ chỉ vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ hoàn toàn không che giấu ý định nêu lên vấn đề Biển Đông nhân cuộc họp với ASEAN. Trong cuộc trả lời báo chí ngày 10 tháng 2 vừa qua, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã xác nhận rằng ngay cả các chuyến bay thử nghiệm mới đây của Trung Quốc đến đá chữ thập ở Trường Sa cũng sẽ được nêu lên. Ông nói, xin trích, tất nhiên có một số vấn đề thiết yếu sẽ được thảo luận. Một trong số đó là an ninh hàng hải, bao gồm cả tình hình ở Biển Đông, và đó sẽ là cơ hội để cho các lãnh đạo thảo luận về một số sự kiện gần đây đã diễn ra ở Biển Đông, trong đó có vấn đề các chuyến bay thử nghiệm trên phi đạo mới được xây dựng trên đá sự thật. Hết lời trích. Hoa Kỳ muốn gì khi nêu bật vấn đề Biển Đông nhân cuộc họp với ASEAN? Theo ông Rhodes, đó là để bảo đảm sao cho luật pháp quốc tế được tôn trọng và không để xảy ra tình trạng nước lớn bắt nạt nước bé, ám chỉ các hoạt động hung hăng của Trung Quốc đối với các quốc gia ASEAN có tranh chấp Biển Đông. Ông nói, Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và luật pháp quốc tế, và chúng tôi, tức là Mỹ, sẽ tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc các vấn đề phải được giải quyết phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, chứ không phải thông qua việc các nước lớn bắt nạt những nước nhỏ hơn. Khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ như đã thừa biết là trong nội bộ ASEAN có những nước như Việt Nam hay Philippines bị Trung Quốc gây hại nhiều nhất ở Biển Đông, mong muốn hội nghị thượng đỉnh có tiếng nói mạnh mẽ trên hồ sơ này, trong lúc một số nước khác vì không có lợi ích tại Biển Đông lại lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế và thương mại nên không muốn hội nghị đụng chạm tới Bắc Kinh. Trong số các nước này có Lào và Campuchia. Có lẽ chính vì vậy mà trước lúc hội nghị mở ra, đích thân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ghé Phnom Penh và Vientiane trong một chuyến đi được cho là nhằm thuyết phục hai nước này tán đồng một lập trường cứng rắn hơn trên vấn đề Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là, trong tư cách nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên được tổ chức riêng biệt, chứ không phải là bên lề một hội nghị quốc tế nào khác như trước đây, liệu Mỹ có sẽ thúc đẩy được ASEAN có chung một tiếng nói trên vấn đề Biển Đông hay không? Về câu hỏi trên, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc cho rằng, về mặt hình thức, ASEAN sẽ có một tiếng nói chung nhưng rất khái quát về vấn đề Biển Đông, tương tự như những gì đã được nhất trí nhân các cuộc họp riêng của ASEAN. Nhưng về thực chất, ASEAN vẫn chia rẽ trong việc có chính sách hữu hiệu chống lại các hành vi quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Thayer trước hết gắn liền hội nghị thượng đỉnh Sunnylands vào trong nỗ lực gắn kết với khối Đông Nam Á của chính quyền Obama ngay từ đầu.
Tổng thống Barack Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên đến tham dự và sau đó làm chủ nhà đón tiếp hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN Hoa Kỳ. Đây là một thay đổi đáng hoan nghênh sau thời kỳ tổng thống George Bush đã không đến dự hội nghị đầu tiên được dự trù, rồi sau đó mời các lãnh đạo ASEAN đến họp tại trang trại của ông ở Crawford, Texas, nhưng không mời Miến Điện. ASEAN khi ấy đã từ chối lời mời vì muốn là toàn bộ các nước Đông Nam Á được mời. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần này nằm trong một chuỗi các hội nghị Mỹ-ASEAN trước đây và thể hiện các cam kết của chính quyền Obama đối với các nước Đông Nam Á. Các phương tiện truyền thông thường có xu hướng tập trung vào hội nghị này và không đặt nó vào trong quá trình lịch sử của nó. Hội nghị thượng đỉnh lần này tự nó có tầm vóc quan trọng trong việc củng cố quan hệ Mỹ-ASEAN và đồng thời là di sản mà ông Obama để lại cho Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Hội nghị sẽ tập trung vào tất cả các khía cạnh của quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN, nhưng sẽ đặc biệt nhấn mạnh trên các quan hệ kinh tế, biến đổi khí hậu, hợp tác trong việc phát triển hạ nguồn sông Mekong và trấn an rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn dấn thân vào Đông Nam Á.
Theo giáo sư Thayer, vấn đề Biển Đông sẽ trở thành trọng tâm hội nghị thượng đỉnh Sunnylands, tương tự như tại một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần trước diễn ra ở Mỹ, nhưng tại New York.
Lần sau cùng mà Mỹ đăng cai một hội nghị thượng đỉnh với ASEAN là bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9 năm 2010. Hồ sơ Biển Đông đã nổi bật trong những cuộc thảo luận, nhưng do hành động can thiệp ngoại giao của Thái Lan, những gì liên quan đến Biển Đông đã bị giảm nhẹ trong tuyên bố chung chính thức. lần này, việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ được thảo luận. Nhưng ASEAN vẫn sẽ bám víu vào những tuyên bố lập trường chính thức đã được thông qua. Điều quan trọng sẽ là những thỏa thuận không nói ra, đạt được nhân các cuộc thảo luận đó.
Theo giáo sư Thầy, ngoài Mỹ và Philippines đều đã khẳng định thái độ cứng rắn trên vấn đề Biển Đông, cần phải theo dõi quan điểm của các nước khác tại hội nghị Sunnylands, từ Campuchia cho đến Lào.
Mỹ là nước chủ nhà của hội nghị và sẽ có ảnh hưởng đến chương trình nghị sự bàn về Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, đã trở thành điều bình thường mới trong ASEAN. Campuchia có lẽ là quốc gia duy nhất sẽ phản đối, nhưng do việc bản thông cáo chung khó có khả năng nêu lên bất kỳ chủ trương nào mới của ASEAN, thì Campuchia sẽ hài lòng. Dưới sự lãnh đạo của Malaysia trong vai trò chủ tịch ASEAN, phần đề cập đến Biển Đông trong bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị ngoại trưởng dài hơn trước đây và ghi nhận quan điểm khác nhau của các thành viên ASEAN. Do vậy, đã có câu một số lãnh đạo đã bày tỏ quan điểm theo đó các hoạt động của Trung Quốc làm tăng căng thẳng và làm xói mòn lòng tin. Campuchia có khả năng làm cho quan điểm của mình được biết đến, nhưng không có khả năng phá hoại hội nghị thượng đỉnh Sunnylands. Campuchia có lợi trong việc duy trì, nếu không muốn nói là cải thiện, việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Theo tôi, năm ngoái, rõ ràng là Campuchia đã chấp thuận toàn bộ các tuyên bố của ASEAN về Biển Đông. Campuchia cũng đề xuất các sáng kiến riêng, như đề nghị làm trung gian hòa giải trong tranh chấp Biển Đông. Tôi nghĩ rằng cả Campuchia lẫn Mỹ sẽ làm việc để cho thấy rằng hội nghị là một thành công. Giới lãnh đạo Lào sẽ phát huy lập trường đồng thuận mà ASEAN đã đạt được trên vấn đề Biển Đông. Singapore sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong hậu trường với tư cách là nước điều phối quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc.
Riêng về Việt Nam, giáo sư Thayer cho rằng cần phải chú ý xem lập trường thời hậu Nguyễn Tấn Dũng như thế nào.
Một điểm quan trọng là xem Việt Nam hành xử như thế nào. Việt Nam đã tương đối im lặng trước việc Trung Quốc triển khai giàn khoan HD-981 tại vùng biển tranh chấp trong năm nay. Các động thái của Việt Nam tại Sunnylands có thể là dấu hiệu cho thấy lập trường của Việt Nam thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị gạt ra bên lề. Việt Nam ủng hộ một ASEAN hùng mạnh và cũng ủng hộ việc Mỹ liên kết chặt chẽ với ASEAN để đối trọng với Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Bộ Chính trị chỉ đạo về những điểm cần tuyên bố. Ông sẽ theo sát kịch bản được soạn sẵn cho ông, tương tự như ông đã làm với phát biểu nhân lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 vào năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ông đã kích đế quốc Mỹ. Bài phát biểu của ông đã được Bộ Chính trị soạn ra và ông được giao nhiệm vụ đọc lên.
Theo giáo sư Thayer, ASEAN có thể có chung tiếng nói về Biển Đông dựa trên những điều từng được nhắc đi nhắc lại, nhưng nếu đi sâu vào đối sách hữu hiệu chống lại các hành vi lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, thì ASEAN sẽ không thể nào nhất trí được với nhau.
ASEAN đã đưa ra được một chính sách nhất quán về Biển Đông, phản ánh sự đồng thuận trên vấn đề này. Hiểu theo ý đó thì ASEAN đã có một tiếng nói chung. Câu hỏi thực thụ, tuy nhiên, là liệu ASEAN có thể đưa ra được một chính sách hữu hiệu để buộc Trung Quốc phải hành động với sự tự kiềm chế và không quân sự hóa Biển Đông hay không? Câu trả lời là không, vì ASEAN chỉ dừng lại ở mức đối thoại với Trung Quốc, chứ không thể tiến xa hơn và gây đủ áp lực để buộc Trung Quốc phải thay đổi hướng hành động của họ. Trung Quốc đang từ từ tách khu vực Đông Nam Á ra khỏi trái tim hàng hải của vùng thông qua việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo với khả năng quân sự hóa nơi này. Chính sách đối phó của ASEAN là đòi thực thi đầy đủ bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 đốc và đúc kết nhanh chóng cuộc thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Tôi từng mô tả chính sách của ASEAN như là một sự kiên trì ngu xuẩn hoặc là một cuộc đi tìm chén thánh. Kiên trì ngu xuẩn có nghĩa là ASEAN sẽ tiếp tục làm những gì đã làm vì bị khóa chặt chính sách của mình, đối thoại. Còn chén thánh có nghĩa là bộ quy tắc ứng xử COC được hiểu nhầm là giải pháp cho tất cả các mối lo lắng của ASEAN ở Biển Đông.
Quý vị vừa nghe phần phân tích của giáo sư Kalaitaya thuộc Học viện Quốc phòng Úc về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN mở ra ngày 15 tháng 2 tại Sunnylands, Hoa Kỳ.
RFI tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về ngành tài chính và ngân hàng, một lần nữa lại thách thức kinh tế thế giới. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Danse avec les loups qua tiếng hát của Zazie.
On peut dire ce qu'on aime et pas ce qu'on sera. On peut dire que l'on n'a pas eu le choix. La vie ne nous a pas demandé notre avis. On en prend plein la gueule.